Hôm nay mình đến câu chuyện rằng là nô bộc giữ cửa. Chuyện kể rằng có một người chủ nhà trước khi lên đường đi xa thì dặn lại người nô bộc rằng chú ở nhà thì phải trông nom cửa nẻo và xem chừng dây cột lừa với con lừa. Rồi khi người chủ này đi chẳng bao lâu thì ở trong xóm có tổ chức cái nhạc hội. Những cái người nô bộc này muốn đi thưởng thức cái buổi nhạc hội nói trên. Cho nên vì như thế mới suy nghĩ phương cách và tháo cửa để lên trên lưng lừa và lấy dây cột lại rồi dẫn đi nghe nhạc hội. Thì nô tài khi mà tháo cửa ra đi nghe nhạc á, thì ở nhà trộm vào và bét sạch hết tài bảo ở trong nhà. Khi mà người chủ nhà trở về thì mới hỏi người nô bộc rằng với chiếc mà của cải đâu hết rồi. Thì nô bộc trả lời rằng ngài dặn dò là coi sóc cửa nẻo, dây cột và con lừa, thì những cái thứ đó đó đều còn nguyên, còn những cái thứ khác thì nô tài đây không có biết. Người chủ nhà bèn nói rằng để chú ở lại giữ cửa là chính vì để bảo vệ tài vật, mà nay á chú để cho tài vật mất sạch rồi thì giữ cửa để mà làm gì. Thì lời bàn của câu chuyện rằng là những người ngu trôi lăn ở trong sinh tử là cái người nô bộc này. Thì những người đó cũng vậy, Như Lai dặn dò và chỉ bảo rằng phải thường gìn giữ căn môn, đừng có để cho lục trần xâm nhập, và giữ gìn con lừa vô minh cũng như là xem chừng cái sợi dây ái. Mà các vị tỳ kheo không phụng lời Phật dạy, lo đi truy cầu lợi dưỡng, giá hiện tướng thanh tịnh, ngồi tĩnh tọa ở một nơi, nhưng mà tâm ý thì trôi nổi, tham trước ngũ dục, và vì vậy bị sắc thanh hương vị làm cho hoặc loạn, vô minh che mờ tâm tính, dây ái thì trói chặt chính niệm, giác, ý, đạo phẩm, tất cả những tài bảo nói trên đều bị mất sạch sành sanh. Câu chuyện này trước hết là nói đến cái vấn đề gọi rằng là giữ cửa nẻo ở đây có một cái ý gọi rằng là giữ gìn đạo pháp, giữ gìn thân tâm. Bởi vì muốn mà giữ gìn đạo pháp á, thì chỉ có một cách để giữ gìn đạo pháp mà thôi, là giữ gìn thân tâm. Thì hai cái chữ thủ hộ ở đây là trung nom mà giữ gìn. Như vậy thì khi mà nói giữ gìn đạo pháp thì chẳng qua rằng là phải giữ gìn cái thân tâm của mình. Thì tại vì chính cái thân tâm đó là cái vấn đề mà hành đạo hay là chứng đạo là ở nơi cái thân tâm ở trên. Cho nên giữ gìn đạo đó chính là thu hộ cái thân tâm này, Thì cái nói đến cái vấn đề mà giữ gìn hay thủ hộ đó, thì có hai cái phương diện là thủ hộ và giữ gìn về phương diện của tâm tính, và thủ hộ giữ gìn về vấn đề ở nơi sự vật hay gọi là ngoại khí, tức là ở những thế giới bên ngoài, là ở nơi cảnh với lại thân tâm, với cảnh gìn giữ. Thì nếu mà nói đến cái vấn đề mà gìn giữ về cái tâm của mình á, thủ hộ thân tâm của mình á, thì nó như là lời bình của câu chuyện này nói đến, thì Đức Phật thì dặn dò là cái người mà tu học á, mà giữ gìn thân tâm á, tức là giữ gìn đạo đấy. Tại vì đạo không cái gì khác hơn là chính cái thân tâm của mình. Nếu thân tâm này mà được giữ gìn một cách thanh tịnh ấy, thì đạo thanh tịnh. Mà hễ thân tâm mà buông lung mà phóng túng ấy, thì cái đạo đó nó trở nên thành đạo bất tịnh. Thành ra vì như vậy thì cái người tu hành đó, thủ hộ thân tâm đó là thủ hộ đạo, là để mà làm cho đạo phát triển. Thành ra đạo với thân tâm đó, chính là một. Thành ra cái sự mà hành đạo đó là chính là cái sự mà hành thân tâm của mình. Tức là tâm thì phải có cái vấn đề gọi rằng là giác ngộ hay chân chính, thân á, thì phải hành thanh tịnh. Thì bây giờ đạo nó mới có thể hiện hiện. Thứ nhất là có thể nói rằng là ba cái diệu dụng của đạo mới hiện hiện, đó là giác, chính và tịnh. Thì giác, chính và tịnh thì là đồng một thể, thể đó có thể gọi là đại đạo, nhưng mà nó năng sinh ra ba cái diệu dụng mới trên. Thì khi mà Đức Phật dạy như vậy đó, dạy nói rằng là thủ hộ là căn môn, ở đây theo cái lời bình tức là thủ hộ lục căn của mình để đừng có bị đắm trước lục trần. Tại vì nếu mà lục căn mà không có đắm trước lục trần đó, thì lục căn nó thanh tịnh. Mà nếu lục căn nó mà bị lục trần lôi kéo làm nhiễm hoặc á, thì lục căn nó trở thành răng rằng là không những là bất tịnh rồi, mà còn trở ngược lại, này còn là cái vấn đề gọi gọi là chướng ngại và phá hoại cái thân tâm nữa. Thành ra khi mà lục căn mà bị nhiễm vô trần á, thì cái thân tâm này không còn một cái chỗ nào để mà phòng ngự được nữa. Vì vậy đó thì bị tất cả những cái mà trần duyên xâm nhập vào, tạo nên một cái phân biệt thức trầm trọng ghê lắm. Thành ra vì như thế tự dưng ra đó, giống như trong kinh Viên Giác nói người bị bệnh mắt vậy, nhìn thấy có hư, nhìn ở trên hư không thấy có hoa đốm và thấy có hai mặt trăng. Thì do nơi cái thức phân biệt vọng trần như vậy đó, thì ở nhiều cái câu chuyện khác mình cũng có được giải thích rồi, tất cả mọi người ở đây. Thì chúng ta cũng biết rằng khi mà cái vọng thức nó phân biệt và nó bắt đầu nó vọng tưởng ra rằng là có những cái vấn đề của thuận nghịch của khổ lạc, thì từ đó trở đi á, cái chân như thật tính đó, bổn lai là không tịch, giờ đây á thì nó trở thành loạn động vô cùng. Thành ra coi như nó mất sạch sành sanh hết tất cả những cái công đức của cái chân như, của cái tự tính thanh tịnh xưa nay. Nó mất hết những công đức đó. Nó từ cái vấn đề bất động trở thành động loạn, từ những vấn đề bình đẳng trở thành có phân biệt, từ nơi cái vấn đề mà gọi là quang minh á, thì nó trở thành gọi là vô minh. Và từ vấn đề phổ chiếu thì nó trở thành rằng là phổ phân biệt, phân biệt không chừa một thứ. Thành ra vì như thế đó mà từ cái chân như đó trở thành cái nhất niệm vô minh, tức là cái căn bản vô minh, tức là từ cái bản lai tự tính vốn là Phật đó, đó bản giác đó, thì trở thành ra là gốc là vọng. Thành ra mọi cái thứ mà của phân biệt nó trở nên thành gốc vọng. Anh vì vậy mà chư Phật nói thủ hộ, Nếu mà không có thủ hộ như thế thì sẽ chịu như vậy. Cho nên trong cái chuyện tu á, thì cái vấn đề mà nói rằng là thủ hộ căn môn đó, là khi mà đối trước cái với lại nghĩa là trần, thì nếu mà không nhiễm trần đó thì đúng theo cái lời nói của Ngài Huệ Năng, lời miêu tả của một cái trạng thái của vấn đề mà thiền định của Ngài Huệ Năng á, thì gọi là ngoại ly tướng, tức là khi bây giờ đó ly tướng, tức là căn nó ly trần thì gọi rằng là ngoại ly tướng, thì tự nhiên nội bất động, tức là nội bất động, nội bất loạn hay là nội bất động thì nó một nghĩa thôi, nhưng mà nội bất động tức là có nghĩa rằng là cái chân như đó vẫn bất động. Bất động đây là chỉ cho cái nghĩa rằng là bất động đó không có vấn đề mà gọi rằng là loạn động để thấy có hai, để thấy có hoa đốm ở trong hư không hay là để thấy có hai mặt trăng, mà bất động cho nên không phan duyên, không có bị tất cả những trần làm ô nhiễm. Vì vậy cái tự tính bất động không tịch xưa nay vẫn nguyên vẹn, thì đó gọi rằng là thiền định. Thành ra Huệ Năng nói rằng là ngoại ly tướng vi thiền mà nội bất loạn vi định, thì như thế đó gọi rằng là định, tức là một cái sự mà phòng thủ bất động, không có bị xâm nhập, không có bị phá hoại. Thành ra vì như thế đó là cái sự thủ hộ. Thì Đức Phật dạy chư tăng khi tu hành nó thì phải thủ hộ như thế. Đó. Rồi thủ hộ như vậy thì mới khống chế vô minh, như là gìn giữ con lừa vậy, khống chế vô minh với lại ái dục, dùng vô minh với ái dục cột lại một nơi, dính lại một một nơi, không có cho nó gọi rằng là đi loạn, chạy loạn, mà cũng không có để cho cái sợi dây mà ái dục kia trói buộc mình. Thành ra vì vậy phải nắm giữ hai cái thứ đó, khống chế hai cái thứ đó và thủ hộ căn môn. Thì cái câu chuyện này khi mà nói một cái ví dụ là vị chủ nhà dặn cái người nô bộc như vậy thì chẳng khác gì là Đức Phật dặn các vị tỳ kheo. Thế nhưng các vị tỳ kheo không có y giáo phụng hành. Thì những y giáo phụng hành đó là do ở nơi cái vấn đề gọi rằng là không hiểu được cái thật nghĩa ở trong cái vấn đề nói trên đó. Không có thấy được cái vấn đề mà gọi rằng là một khi mà mình không khéo thủ hộ đó thì tất cả những cái hậu quả của sinh tử luân hồi nó sẽ xảy ra. Và một khi mình chịu khó chuyên cần và nhẫn nại thủ hộ á, thì cái cửa của sinh tử luân hồi được khép lại. Và khi không hiểu như vậy cho nên không có thủ hộ được, vẫn bị lôi cuốn bởi tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng ham dục, tức là sự mà hưởng thụ, ham vui. Ham vui như anh này nghe nói có nhạc hội thì khởi một cái tâm ham vui lên và muốn tham dự. Thì cái người tu hành cho dù rằng là hàng xuất gia, như là trong câu chuyện này ví dụ, thì những cái chủng tử ham vui đó, chính vì những cái chủng tử ham vui đó, tức là chủng tử của tham dục, nó có tồn tại, nó có tồn động, cho nên Như Lai mới phải căn dặn rằng là khéo thủ hộ các căn. Nếu mà những người này mà không có những thứ đó thì Như Lai bất tất phải căn dặn là thủ hộ các căn. Như Lai không cần phải căn dặn các vị Đại Bồ Tát, mà cũng chẳng cần phải căn dặn hàng A-la-hán tăng. Thành ra vì khi căn dặn như vậy đó thì biết rằng là những người này có thể dễ dàng bị mất sạch những cái tài bảo pháp bảo, là do vì không khéo thủ hộ, do vì ham vui, do vì u mê ám chướng. Thành ra vì vậy mới dặn. Nhưng mà khi mà duyên với lại tất cả những cái vấn đề mà dục nhiễm ở thế gian thì tự nhiên sinh tâm truy cầu. Thì khi sinh tâm truy cầu như vậy đó thì chỉ biết thủ hộ theo một cái lối rằng là hình tướng, mà không có thủ hộ theo cái lối của y pháp, đó. Y nghĩa, y bất y liễu nghĩa, mà thủ hộ theo cái bất liễu nghĩa. cái y cú hoặc là cái ý thức, không có thủ hộ theo cái mà gọi là ý chí. Thành vì vậy vẫn thủ hộ cái thân này, tức là vẫn cạo đầu, vẫn khoác cà sa, vẫn hình tướng như thế, thủ hộ cái vấn đề đó thôi. Nhưng mà vác cái cửa đó, cái này coi như cái thân này như là cái cửa mà vào tâm, mang năm căn ở trên người, vác cái cửa năm căn đó, lục căn đó, vác cái năm căn đó, đó ra đi cùng với vô minh và ái, chạy theo tất cả những cái mà gọi rằng là trần ở bên ngoài, sống nghĩ rằng mình vẫn giữ được, mà mình vẫn giữ được cái vấn đề mà gọi rằng là hình tướng tu hành của mình vẫn giữ được nguyên vẹn. Nhưng mà kỳ thật thì cũng giống hệt như anh nô bộc ngu si này vậy, đâu có giữ hồi nào đâu. Cũng như anh cãi trời cái cối là anh nói là cửa với lại con ngựa, con lừa với lại cái sợi dây còn nguyên mà. Thì cũng giống như bây giờ nếu mà mình bị tổ sư hay là chư Phật á, mà gọi rằng là hiện thân xuống là của mình á, thì mình nói là đâu có mất gì đâu, mình còn nguyên này, mình cũng còn y áo nè, cũng còn hình tướng nè, cũng sờ lên cũng đầu còn cạo trọc này, cũng còn đủ hết hình tướng, có mất gì đâu, có nguyên vẹn mà, không có mất gì hết á. Thì cũng cãi xong hệt như là anh nô bộc trong chuyện này cãi vậy. Thì anh nô bộc này anh nói rằng mấy cái mà ông chủ dặn đó là tôi giữ túm bóc rồi. Thì mình cũng thế, thì mình giữ năm căn này, thủ hộ năm căn, và mình vác năm căn này là cái cửa, mình vác năm căn này ra đi cùng với vô minh với ái, chạy theo trần mà không hiểu cái nghĩa của Đức Phật nói. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật mới nói rằng là cứ đâu phải rằng là cạo đầu khoác cà sa mà xứng danh gọi sa môn đâu, nếu tâm chưa rời được uế trượng. Tức là cho dù rằng anh có giữ năm căn đó, nhưng mà anh mất sạch hết tài bảo rồi, mất hết thanh tịnh rồi, anh đâu còn là sa môn nữa đâu. Thành vì như vậy ở đây có một cái mặt mà tế nhị hơn nữa, là chẳng hạn như là mình nghĩ rằng như mấy câu chuyện trước mà mình nghĩ là khi mình phá giới đó, thì mình bị bất tịnh, thành ra mình phải khất cầu sám hối đó, rồi thì mình mới phục hồi sự thanh tịnh. Nhưng mà kỳ thật ra ở đây á, nếu mà một khi mà tài bảo ở trong mình nó bị ngũ dục á thay thế, bị ma vương chiếm đóng ở trong cái tòa nhà của mình rồi á, tức là tâm của mình rồi đó, mình chỉ còn cái thân ở bên ngoài vậy thôi á, thì kể như rằng là mình mất hết pháp bảo rồi. Và mất hết pháp bảo đó, pháp bảo là thanh tịnh, pháp bảo là sự thanh tịnh, là sự an lạc, là sự bất động, là sự bình đẳng, tất cả những thứ đó mất hết rồi thì còn gì nữa là sa môn. Chứ đâu phải rằng là mình phải phạm không tất cả những cái giới điều mà mình đã thọ thì mình mới là phạm giới đâu. Nhưng mà cái điều này còn kinh dị hơn là phạm giới nữa. Tại vì có giữ giới gì đi chăng nữa, nhưng mà cái gốc thanh tịnh nó không còn một mảy may hết, bởi vì cướp sạch hết rồi. Toàn bộ thanh tịnh là bị cướp rồi, toàn bộ bất động, bình đẳng gì đều bị cướp hết trơn rồi. Thì còn gì nữa để tu? Là hết rồi. Tu là tại vì cố gắng để bảo vệ những thứ đó, mà giờ những thứ đó bị cướp đoạt hết rồi. Những cái này còn nặng hơn rằng là phạm giới nữa, bởi vì cái này rằng là mất sạch sinh xanh. Phạm giới là chỉ mới là mới có là đánh mất đi một phần thôi. Con này mất hết rồi, vậy thì bây giờ ông chủ sẽ nói với gã nô bộc là tôi nói anh giữ cái cửa là vì rằng là tất cả những tài bảo ở trong nhà, nhưng mà anh để cho tài bảo mất hết rồi thì anh giữ cái cửa làm gì nữa bây giờ. Thế nên mà mình mất hết những cái tính chất bình đẳng thanh tịnh của mình hết rồi thì mình giữ hình tướng thì làm gì nữa đây, thì có nghĩa gì nữa đâu, vô nghĩa quá. Anh ra vì vậy Đức Phật mới bảo rằng là nếu mà tâm chưa rời được uế trượng thì không đáng gọi là sa môn. Là do cái câu chuyện này có thể nói đến cái vấn đề đó thì mất hết. Thì đó là nói trên cái vấn đề mà gọi rằng thủ hộ về cái mặt mà thân tâm của mình. Vì như thế mà muốn thủ hộ được cái pháp bảo ở nơi thân tâm của mình á, thì phải hiểu cái vấn đề như vậy, là không phải là thủ hộ cái hình thức, mà là thủ hộ một cái tâm thanh tịnh, một cái tâm bình đẳng bất động, quang minh phổ chiếu, thủ hộ cái tâm nói trên. Giờ dĩ mà vác cái thân mà gìn giữ năm căn biểu lộ này, cạo đầu mà mặc cà sa đó, chỉ rằng là quyết ý là dùng thân này gìn giữ làm cái cửa, tại vì thân này là mang năm căn gìn giữ cái pháp bảo vô giá ở nơi tâm. Nhưng mà cái người tu giống hệt như gã nô bộc này, không hiểu mảy may, chỉ có cố gắng giữ gìn cái hình tướng của mình thôi. Ở cái nội tâm cái trộm sạch chành xanh cũng không có thấy mất gì, mát gì hết á. Mình có thấy mất mát gì hết, mình chỉ thấy mất mát đó là khi nào mất cái hình tướng này. Tức là nếu bây giờ mà đang còn là cạo đầu thì bây giờ trở thành trải tém, giờ người đang mặc cà sa thì trở thành mặc áo đầm đó, thì lúc đó mới cảm thấy là mất mát, mới là thiên hạ cũng nói đó là mất mát. Đó, những người cư sĩ nhìn thấy cũng nói là mình mất mát, nhưng mà cái mất mát đó chưa đáng kể. Cái mất mát mà hết cả tài bản tài sản mà thanh tịnh đó, mà bất động bình đẳng ở nơi nội tâm mất sạch sành sanh, cái đó mới là mất, nghĩa là một cách đau thương và vô phương phục hồi. Nhưng ngay chính cái bản thân người xuất gia cũng không thấy điều đó là điều mất mát, mà ngay chính cái người cư sĩ xung quanh cũng không thấy điều đó là mất mát. Họ chỉ thấy được tướng thôi, cho nên họ chỉ thấy mất đi cái hình tướng xuất gia là mất mát. Còn những cái vô tướng là cái tự tính chân như mà bất động tịch tĩnh, mà tự bổn lai kim, tính tướng không tịch kia, độc thấy độc, mắt thường làm sao mà thấy được, chỉ có trí tuệ mới thấy. Cho nên mất cũng chẳng hề hay biết, cũng đâu biết mình có hồi nào đâu, cho nên mình mất hồi nào cũng không biết nữa, cho nên đâu có thấy mình mất, tại vì chưa từng thấy mình có, cho nên cũng chẳng biết rằng là mình đã mất nó. Nhưng mà có một điều đánh dấu cho mình biết rằng là mình mất là điều gì, là mình bị luân chuyển luân hồi sinh tử, mình bị phiền não bức bách, mình bị khổ quả hành xác, và mình không có một cái trí tuệ nào để tự cứu. Đó không phải rằng là một tiếng báo động rằng mình đã mất hết những thứ kia rồi, đó không phải là một sự thật hiển nhiên cảnh cáo mình, nói lên cho mình hiểu rằng, nói lên cho gã nô bộc đó, u mê ám chướng nó hiểu rằng mất hết tài sản rồi con ơi, cho nên con mới thành như vậy. Còn nếu còn tài sản thì đâu có đến nỗi mà cùng bần cùng mà túng thiếu như vậy đâu, khổ sở như vậy đâu, nhưng mà vẫn không có chịu nhìn thấy. Anh dân người tu vẫn bị bệnh như vậy, chỉ bảo hộ cái năm căn này, đúng là cái cửa căn môn đó. Chỉ bảo hộ cái năm căn này thôi mà không có chịu bảo hộ tài bảo ở trong nhà, không hiểu lời Phật dạy, không hiểu là tại sao mình phải làm hình tướng này, không hiểu là tại sao mình phải cao đầu mặc cà sa, mà không hiểu là khi mình xuất gia mình nói rằng là phát tâm xuất gia nhưng mà thân phải cạo đầu mặc cà sa, đâu có nói thân xuất gia. Nhưng mà khi tâm xuất gia tức là phát tâm bảo hộ tài sản ở nơi tâm, là thân là cửa nẻo, cho nên thân phải làm đủ thứ mọi chuyện để mà gìn giữ. Cho nên dù khi mà mình nói là trông nom tài sản, nhưng mình nói trông nom tài sản nó trông nom cửa nẻo, nhưng mà kỳ thật cửa nào cũng đáng để trông nom, nhưng mà nó đáng để trông nom là ở chỗ rằng nó bảo vệ được tài bảo bên trong, nó chỉ có một giá trị là như vậy thôi, nó chỉ có được một giá trị thôi là nó có khả năng bảo vệ được đồ đạc ở bên trong, còn ngoài ra nếu không có những đồ đạc bên trong thì nó vô tích sự. Cho nên đối với lại phàm phu mất hết những thứ đó rồi, cái thân này của phàm phu quả là vô tích sự, mà không phải là vô tích sự thì chớ, Còn trở ngược lại còn làm hại vô văn, chứ không phải là giá được bảo rằng là vô tích sự không thôi á thì huệ. Nhưng mà nó lại còn trở ngược lại, nó làm mất hết tài sản. Và nó lại trở lại thành gánh nặng cho gã nô bộc. Đi đâu cũng phải khiêng cái cửa mà không biết để làm cái gì. Cũng như phàm phu ở đây đi đâu khiêng cái xác như vậy này mà không biết để làm cái gì. Ngoài là nỗi lo là không biết rằng là bệnh này, chết này, già này, đó, túng thiếu này, nguy hiểm này, đó, đủ thứ chuyện. Ngoài vấn đề đó rồi, còn ngoài ra thì cái xác để làm cái gì đây? Không biết. Đó là một cái ngốc. Về cái vấn đề mà bảo hộ cái thân tâm. Về vấn đề thứ hai của khi mà nó bảo vệ đạo, thì mình có bảo vệ cái thân tâm của mình và bảo vệ cái hoàn cảnh và cảnh giới. Thì cái hoàn cảnh cảnh giới đó là đạo tràng, là ngôi chùa. Là mình sở dĩ mà kiến lập đạo tràng, sở dĩ mà mình phải kiến lập đạo tràng đó là kiến đạo tràng với sư xứ, chỉ để làm gì? Để phá nghi võng ngư trùng trùng. Thành ra vì như thế đạo tràng mới có giá trị. Giống như cái cửa hồi nãy, nó chỉ có một giá trị duy nhất thôi. Đó là cái giá trị nó bảo vệ được cái tài sản ở bên trong căn nhà. Vậy thì cái đạo tràng được xây dựng lên, nó chỉ có một cái giá trị thôi. Là cái giá trị rằng là nó có thể gọi rằng là phá nghi võng ngư trùng trùng. Cho nên vì như vậy cần phải kiến pháp tràng với sư xứ. Nhưng mà giả sử như kiến pháp tràng mà lại không dùng để phá nghi võng, phá nghi võng đó là làm cho chúng sinh nhập đạo, phá nghi võng đó để làm cho những chúng sinh chưa nhập đạo được nhập đạo, phá nghi võng đó để làm cho chúng sinh đã nhập đạo được thành đạo. Thành đạo đó là những chúng sinh đó có đầy đủ những cái tài sản vô giá. Cho nên vì cái sự nghiệp hồi nãy là sự nghiệp thượng cầu, bây giờ là sự nghiệp hạ hóa. Vì cái sự nghiệp hạ hóa nói trên phải bảo vệ đạo tràng. Vì cái sự nghiệp đó. Nhưng mà đây thì lại đạo tràng đó lại trở thành hang ổ của vô minh ái nhiễm, mà không phải là một đạo tràng thanh tịnh để phá nghi võng, mà lại là một đạo tràng bất tịnh làm xào huyệt hang ổ của tâm ô nhiễm bất tịnh, tham dục và mưu cầu lợi dưỡng. Thì như vậy á, vì hiểu lầm cái vấn đề mà rằng là cái lời dạy của tổ sư là phải kiến pháp tràng như sư xứ, chiếu theo đó kiến, nhưng mà bỏ quên đi cái vấn đề phá nghi võng ngư trùng trùng. Thì cái kia cũng vậy nữa, chỉ có chiếu theo lời của ông chủ nói là giữ cánh cửa mà không có biết tới cái nghĩa, không có chiếu theo cái nghĩa rằng là lý do gì phải giữ cửa. Thì khi xây chùa phải hiểu lý do gì mà kiến lập đạo tràng, không có đặt vấn đề mà chỉ thấy rằng là để có lợi cho mình. Thứ nhất, mình trở thành một bậc gọi là cao cấp, một mình một cõi trụ trì, một mình một cõi có bổn đạo, có thùng phước xương riêng, tức là quỹ riêng của mình, muốn hành xử sao hành xử. Một ông vua con, một bà hoàng con, tha hồ tung hoành mà chỉ nghĩ như vậy thôi. Mà tất cả khi vậy kiến pháp tràng nó nghĩ theo cái vấn đề mà của căn trần xâm nhập lẫn nhau, gọi là lục nhập, và nó mới sinh ra tất cả những cái tệ hại mà suy nghĩ như vậy. Nó mới đâm ra rằng là chỉ mài giữ cửa mà làm mất hết tài sản. Tức là càng giữ cái cửa đó, càng giữ cái cửa của cái vấn đề nhập đạo cho chúng sinh đó, làm cái đạo tràng, càng mất hết của báu, mất hết pháp bảo. Mà càng mất hết pháp bảo như vậy thì làm thế nào mà có thể gọi là phá nghi võng đây? Mà lại còn ngược lại là chung cục là tạo nghi võng như trùng trùng, là khiến cho người ta phê bình, hủy báng đủ thứ hết. Thành ra thay vì rằng là phá nghi võng thì trở thành rằng là tạo nghi võng như trùng trùng. Thành ra bên ngoài thì cố gắng gìn giữ cửa nẻo, giống hệt như gã nô bộc này, đi đâu cũng phát nó theo trong đầu óc, đi lâu phải hỏi thăm xem là cơ sở của mình có bị cháy chưa, có bị cái gì hư hao chưa, lo lắng ghê lắm. Trông nom, rồi với trông nom cái hình tướng này, hai cái cửa về hai phương diện, mà cả hai phương diện đó đều đưa đến vấn đề phá hỏng hết tinh thần thượng cầu, hủy diệt mọi cái vấn đề của hạ hóa, tổng kết rằng là Bồ đề tâm bị tiêu diệt chỉ vì cái vấn đề gọi rằng giữ cửa nẻo. Giữ cửa nẻo mà sinh ra tất cả những cái tác hại ngược lại về vấn đề chân thật của giữ cửa nẻo. Và nó lại đưa đến một cái kết quả là ngược lại hẳn với lại cái ý nghĩa chân thật của vấn đề giữ cửa nẻo. Thành ra do vì vô minh, thành ra tu Phật mà chỗ đắc, chỗ chứng ngược lại với lại Đức Phật. Đức Phật thì sau khi tu chứng quả vô thượng Bồ đề, vĩnh diệt mọi vọng huyễn, chứng chân. Còn mình, chúng ta đây càng tu thì càng đi ngược chiều với lại Đức Phật, càng thấy vọng hoặc thêm dày, càng thấy vấn đề của tham dục thêm lắm, và càng bị sinh tử phiền não quấy nhiễu và bức bách, cho đến thậm chí rằng vào đến Phật môn rồi đấy mà còn bị quấy phá như vậy, hà huống là ở ngoài thế gian. Thì đó là những cái mà gọi là tiếng chuông cảnh tỉnh. Cũng giống như một khi mà mình phát giác mình có bệnh thì là cảnh tỉnh mình đấy. Từ đó trở đi mình mới biết kiêng cữ. Từ đó trở đi mình mới có một bài học là không có ỷ lại nữa, ỷ lại vào cái sức khỏe của mình nữa, và mình mới bắt đầu gọi là chăm sóc và cẩn thận. Còn mới đầu hết chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên không hề thèm để tâm và cẩn thận và phung phí. Thì đáng lẽ cũng giống như thế, một khi á mà mình bị quấy rối phiền nhiễu như vậy, nó là một sự báo động cho mình biết là mình cần phải kiêng cữ, tức là giới lại, cần phải kiêng cữ, cần phải chăm sóc. Đó. Chăm sóc để cho đừng bị cân bệnh mà do phóng túng gây nên, rồi chăm sóc nó bằng thiền định, và đừng có để cho mình bị một thứ hành hạ mình là hoang mang không biết, cho nên hoang mang, cho nên vì vậy phải chăm sóc nó để biết rõ và chấm dứt hoang mang. Đáng lý ra thì phải như vậy, nhưng mà đây thì vẫn căng căng một mực rằng là sở dĩ tôi hoang mang là bởi vì tôi không hiểu rằng là làm sao tôi có thể xoay sở được cái chuyện đó nếu tôi không có tiền, cho nên phương pháp giải quyết là tôi phải bằng mọi thủ đoạn kiếm tiền. Thành ra toàn là suy nghĩ theo vọng thức, vọng tâm mà không chịu hồi đầu. Mà Đức Phật nói khổ hải thao thao, cứ chạy theo như vậy á, thì nó mênh mông không bao giờ giải quyết được hết. Trong với vô lượng kiếp nó cũng không đưa đến một cái kết quả nào giải quyết chân chính, chỉ có hồi đầu, quay đầu lại. thì là bến bờ hồi đầu thì ngã. Thì quay đầu lại thì nhìn thấy bến bờ thì giải quyết, nhưng mà con người không chịu hồi đầu. Mình để ý coi, nó cứ cái con đường đó mà nó cứ tiến thôi, nó tìm nó cứ chụp đoạt cái A để giải quyết cái B, rồi nó sinh ra cái C, rồi để giải quyết cái C đoạt cái D, để giải quyết cái C nó sinh ra cái ơ, cứ như thế mà nó miên viễn. Thành ra nói khổ hải thao thao, không có dừng là vậy, chỉ có một đường thôi, hồi đầu thì ngã, chỉ có hồi đầu thôi. Nếu không hồi đầu làm sao mà ra khỏi cái khổ hải thao thao, với cái sức của mình không thể bơi qua nổi cái thao thao đó, thì đương nhiên chết chìm giữa dòng. Đấy. Cái vấn đề của cái câu chuyện này á là muốn nhắc khéo cho mình trên cái vấn đề mà gọi rằng khi mà tu tập á, thì mình phải hiểu như thế nào, mình phải hiểu cái vấn đề mà gọi rằng là coi chừng cái sự tu tập đó của mình nó trở thành một cái vấn đề mà gọi là hoàn toàn rằng là chấp ở nơi tướng, hay là chấp ở nơi cú, hay chấp ở nơi thức, hay chấp ở nơi bất lưu nghĩa, hay chấp ở nơi nhân, mà vong thất đi tất cả những cái mà chính xác hơn là y pháp, y trí, y nghĩa, y bất lưu nghĩa. Mà phải hiểu một điều rằng một khi mà mình thiếu một cái trí tuệ đó, thiếu một cái hiểu biết như vậy, y vào những thứ kia đó, thì cái hậu quả nó vô cùng trầm kha. Là bởi cái lý lẽ rằng mình sẽ phản ngược lại. Phản ngược lại là không những rằng là mình để mất tất cả những cái thứ đó rồi, mà mình còn phải rơi vào trong một cái vấn đề gọi rằng là bất tịnh, loạn động, si mê, nghĩa là phân biệt khắp vô minh, dùng cái trí vô minh đó của mình mà phân biệt mọi sự, cho nên phân biệt cái gì nó cũng chặt, nó cũng không có chính xác. Hãy dùng từ cái vấn đề dại dột của mình, như mình biết là tất cả mấy anh ngu trong cái chuyện, mấy câu chuyện kinh Bách Dụ này, anh nào nó cũng phân biệt hết trơn, là nó phân biệt coi bộ thông minh kia lắm đó. Nhưng mà vì cái gốc từ ngu ra, thành ra phân biệt mấy thì mấy cũng là phân biệt từ ngu ra, thành ra kết quả vẫn là ngu, bởi vì nhân nào thì quả nấy, và không thể nào mà cải đổi được cái tề của nhân quả hết. Và vì như thế khi tu hành mà thủ hộ, giống như anh này thủ hộ cửa nẻo mất hết gia sản, thì người tu thủ hộ cửa nẻo đó nó mất hết sự nghiệp của giải thoát, thì đi ngược lại với Đức Phật. Cho nên chỉ giữ cái đạo tràng với lại cái thân xác hình hài như vậy thôi, cho đó là công phu hành đạo và thành công rồi. Nguy hiểm lắm, là hết sức là nguy hiểm, mà không hề hay biết rằng là mình hệt như một gã nô bộc đang giữ cửa nẻo. Mà cửa nẻo vào đạo đây là có hai phương diện: phương diện thượng cầu, phương diện hạ hóa, phương diện ở nơi chính báo và phương diện nơi y báo, phương diện ở nơi thân tâm và phương diện ở nơi ngoại khí thế gian. Mà cả hai phương diện đó đều đồng một lúc, mình đều giữ cửa nẻo theo lối gã nô bộc vô minh này. Và rồi mình sẽ ngẩn ngơ vô cùng nếu mình bị Đức Phật quở lời, và mình nói đạo tràng cũng còn đó mà. Đức Phật tự nhiên sáng, chúa trên con nguyên má, thân xác của hình tướng của con cũng còn nguyên má, cũng còn cà sa này, cũng còn cạo đầu này. Nhưng mà nhớ như vậy, nhớ rằng là lời của Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, như lời của Đạt Ma Tổ Sư nói, Khi Đạt Ma Tổ Sư mà nhấn mạnh rằng là nếu mà rằng là không thấy được tự tâm là Phật, tức là không thấy được cái tự tâm này của mình nó là thanh tịnh, là công đức vô lậu, là sự bình đẳng quang minh phổ chiếu, mà để mất sạch hết thì mất Phật rồi còn gì. Mà khi mất Phật như vậy thì dù cho có cạo đầu xuất gia đi chăng nữa thì cũng chỉ gọi là ngoại đạo mà thôi. Thành ra Tổ sư mới nói mạnh miệng như vậy. Còn Đức Phật thì nói rằng là tâm mà chưa rời uế trược là không xứng gọi sa môn. Nếu được gọi là sa môn. Hay là lời dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là hồi nãy Minh Triết cũng có đề cập đến, mà nó nói là vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Thành ra hễ mà đánh mất đi Bồ Đề Tâm rồi á thì có hành biết mấy thiện nghiệp đi chăng nữa cũng chỉ là nghiệp của ma. Thì như vậy câu chuyện là nói như thế, vong thất Bồ Đề Tâm á. Thế bây giờ vong thất Bồ Đề Tâm rồi thì cái công phu của anh này nó có giữ nẻo giữ cửa gì mấy tu thiện nghiệp đó, cũng chỉ là nghiệp của ma thôi, tức là không còn một cái gì nữa hết trơn, chẳng có một cái tích sự gì, một cái lợi lợi lạc gì hết, mà còn toàn là những cái hại vô bờ. Một cái hại nghĩa là không thể nào mà suy nghĩ hay là nói năng được. Thành ra một khi mình đánh mất tất cả những cái Bồ Đề Tâm ở đây, mình là cái vấn đề mà thượng cầu hạ hóa bằng cái cách mà giữ cửa nẻo sai lầm đó của mình á, thì như thế Bồ Đề Tâm mất thì như vậy xây chùa tạo tượng hay giữ gìn hình tướng này cũng chỉ là nghiệp của ma. Đúng, cho nên vì vậy đâu có đắc đạo giác ngộ gì đâu, mà chỉ có thấy rằng là ngũ dục càng ngày càng hưng thịnh, thỏa mãn với ngũ dục. Rồi khi chết xuống, giống như câu chuyện hôm qua nói, xây dựng ngũ dục cũng rất là khổ, gìn giữ ngũ dục càng khổ, rồi khi mất hết ngũ dục đấy, lại càng rất khổ, xong rồi đọa xuống địa ngục. Vì rằng là lại sao vậy? Vì một khi mà tâm bất tịnh rồi thì tự nhiên nó sẽ đưa mình đến một cảnh giới của bất tịnh. Cảnh giới của bất tịnh nó là gồm có thuận nghịch khổ lạc đầy rẫy hết, và mình phải chịu đựng tất cả những thứ như vậy. Thành ra nghiệp của ma. Thành ra dù có rằng là giữ vững cái chùa, dù có giữ vững cái hình hài này vẫn là nghiệp của ma. Tại sao vậy? Tại mất Bồ Đề Tâm rồi. Thành ra nhớ cái lời dạy đó của Kinh Hoa Nghiêm. Thành ra Ngài Tỉnh An nói là vong thất còn vậy, hà huống là không bao giờ phát. Thì không hiểu cái người đó nó thành thế nào ấy. Nên Ngài Tỉnh Am Đại Sư là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông mới lên tiếng nói như vậy. Mà chỉ mới vong thất mà còn nguy hiểm như thế, là huống là không hề phát Bồ Đề Tâm. Mà rất là đúng qua cái câu chuyện này này, qua cái câu chuyện mà giữ cửa nẻo này, mình mới thấy rằng là vong thất Bồ Đề Tâm mà tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Đó là tu thiện nghiệp đấy, tu thiện nghiệp đấy mà đều thành ma nghiệp hết, thành nghiệp của ma. Phật dạy đó, mà Đức Phật cũng bao giờ nói cái lời vọng, lời cuống đấy. Đức Phật khi nào cũng nói chân ngữ hết. Hành vi như vậy đó là một cái vấn đề mà người tu hay bị, người tu trong thiên hạ này hay bị hiểu lầm, hay cứ tưởng rằng là mình cứ dốc hết mọi cái thủ đoạn của mình vào cái việc mà làm sao cho cái giữ gìn cái chùa của mình cho vững vàng, dùng dùng đủ mọi thủ đoạn ngụy đạo đức, ngụy quân tử, đối đãi ngụy để mà gọi rằng là làm sao để mà được tất cả những cái giá như vậy thôi, chỉ có mưu nghĩ như vậy thôi, và nghĩ rằng hễ mình cứ giữ vững cái đó là mình có phước. Nhưng mà quên đi rằng là phước làm gì? Khi mà Đức Phật sẽ nói rằng là Tôi nói anh xây chùa là để anh phá nghi võng cho nhất thiết chúng sinh, mà bây giờ anh không có phá mà anh còn tạo nghi võng cho nhất thiết chúng sinh thì anh xây chùa làm gì? Thì cũng giống như rằng là anh chàng này chủ nhà nói rằng là tôi nói chú giữ cửa là để đề phòng giữ gìn tài bảo, bây giờ chú để tài bảo mất sạch rồi thì chú giữ cửa làm gì? Thì cũng vậy, nói mình mà cạo đầu khoác cà sa hình tướng như vậy là để thủ hộ căn môn, không cho lục trần xâm nhiễm vào trong tâm thức, mà mình để cho nó xâm nhiễm vào ồ ạt, mất hết tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng công đức của chân như tự tính không tịch từ xưa đến nay. Vậy thì giữ cái cửa này làm gì, giữ cái hình tướng này làm gì đây? Và mình thì cộng hai cái mà mình lại cho rằng là đó là chính nghĩa vô bờ, đó là sự đúng ghê lắm. Thì khác nào rằng là chỉ nhìn thấy tướng, chỉ chấp vật thanh, chỉ thấy sắc văn thanh mà không hề rằng là thấy được thực tướng của sắc là vô tướng, thấy được thực nghĩa của thanh đó, tức là cái vấn đề gọi rằng là chân nghĩa, thấy được cái thực tướng của thanh đó là chân nghĩa, là thực nghĩa, không thấy không nghe, thành ra làm sai hết. Nhưng mà vẫn đinh ninh là mình trúng, cũng giống như anh chàng này rất ư là hồ hởi, phát cửa phát lửa mấy sợi dây cột lửa đem về trình diện ông chủ và nói là nguyên vẹn, nghĩa là làm nguyên vẹn y giáo phụng hành, y giáo phụng hành không có một cái phốt nào hết, còn y si còn nguyên. Thì đây mình cũng vậy, mình cũng sẽ nghĩa là vác tất cả những cái tài bảo đó của mình lên trên cực lạc gặp Đức Phật A Di Đà trình diện và nói rằng là đây này, mang hết cả cửa nẻo với con lừa với sợi dây đang lên trình diện nộp cho ngài này, này. Còn khi ngài hỏi con bảo vật của anh đâu hết, đó, bảo vật con Đức Phật Thích Ca không có dặn giữ cái cửa với lại con lừa với lại sợi dây thôi, đem lên đây trình diện y vậy thôi. Cái câu chuyện này là ý nghĩa của nó là muốn rằng là giáo dục mình á, rằng là không phải là chỉ có cái hình tướng, cái đạo tràng với lại cái thân hình mà gọi là theo cái thuật ngữ nói mỹ từ của Việt Nam đó là đầu tròn áo vuông đó, mà nghĩa là gọi là sự tu hành là đẹp đẽ và thanh tịnh rồi, chưa phải đâu. Nguyện đem công đức
chúng sinh.